tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 86. Phụ mẫu ký mộc. Cha mẹ qua đời rồi, tất cầu nhân giả chi túc dĩ tự chi. Chúng ta xem thấy ở trong quần thư trị yếu có nói đến tất cầu nhân giả chi túc dĩ tự chi. Trong phần kinh văn giải thích, dụ bần khốn do bất thủ, ác nhân chi vật dĩ sự kỷ thân, chính là nói đến cho dù bản thân mình vô cùng nghèo khổ, nhưng cũng tuyệt đối không lấy tài vật của kẻ ác hoặc là tài vật bất nghĩa để mà phụng dưỡng cha mẹ. Người xưa rất là có khí tiết. Việc cúng dường cha mẹ nhất định là dựa vào năng lực của chính mình. Nhất định những tài vật có được đều là quang minh lỗi lạc mà có. Nếu không thì không thể đem cúng dường cha mẹ. Lần trước đã nói qua với mọi người về Thái Thuận. Bọn cướp tặng gạo cho ông, tặng thức ăn cho ông. Ông nhận lấy vì người ta rất chân thành mà. Nhưng mà những thứ này là do trộm cướp mà có, nên ông đã đem đi chôn bỏ, không thể đem về phụng dưỡng mẹ. Trong cuộc đời này của chúng ta, những tài vật mà chúng ta dốc sức làm ra được cũng đều phải là thứ quang minh, chính đại. Nếu không thì cha mẹ tiếp nhận sự phụng dưỡng của chúng ta sẽ cảm thấy nhục nhã, thậm chí là tổ tông cũng mất mặt. Việc này không những là không tận được hiếu, mà còn là đại bất hiếu. Tất cầu nhân giả chi túc dĩ tự chi. Nguồn gốc của tài vật là phải đúng đắn. Túc chính là loại thức ăn thuộc dạng ngũ cốc. Thử chi vị lễ chung, có thể làm được như vậy thì mới xem là cái lễ phụng sự cha mẹ, xem như là làm được viên mãn rồi. Các vị xem phụ mẫu ái chi, hỷ nhi phất vong, phụ mẫu ác chi, cụ nhi vô oán, phụ mẫu hữu quá, chán nhi bất nghịch, phụ mẫu ký một, tất cầu nhân giả chi, túc dĩ tự chi. Đây là điều đã làm được rồi. Từ đây chúng ta cũng có thể cảm giác được hiếu dưỡng phụ mẫu, dùng sức để dưỡng cái thân của cha mẹ, dùng lao để dưỡng cái tâm của cha mẹ, rất lấy làm an ủi, quang minh vì con. Tiếp đến cha mẹ kỳ vọng con cái lưu danh sử sanh, gọi là đại hiếu bất quỷ. Đây là dưỡng cái chí của cha mẹ. Phụ mẫu hữu quá, gián nhi bất nghịch. Đây là dưỡng cái trí huệ của cha mẹ. Họ có thể sửa đổi, họ mới có thể tăng trưởng trí huệ. Dưỡng thân tâm trí và cả huệ của cha mẹ đều là bổn phận người làm con như chúng ta. Dưỡng tâm của cha mẹ, hoàng đế ngày xưa phụng sự thái hậu của chính mình. Chỗ mà thái hậu ở gọi là gì? Gọi là dưỡng tâm đường. Người xưa thật là có trí huệ, đều luôn luôn nhắc nhở người ta vì sự hiếu đạo, đức hạnh. Khi chưa vào điện của thái hậu thì đã nhìn thấy chữ dưỡng tâm đường rồi. Vậy thì có cảm giác được tâm tình của mẫu thân mình hay không? không phải chỉ có những sự phụng dưỡng đối với thân thể bên ngoài mà thôi. Hoàng đế chính mình mà còn làm như vậy thì làm gì có đạo lý, không có người trong thiên hạ nói theo. Sau khi các vị trở về nơi phòng cha mẹ ở, các vị hãy viết ba chữ thật to: dưỡng tâm đường. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên đã viết ba chữ ở thư phòng của ông là cầu khuyết trai. Trai là tâm phải thường có thể bình tĩnh. Cầu khuyết là luôn biết mình còn thiếu sót, chưa đủ, khiêm bi. Người khiêm tốn sẽ học được nhiều thứ, lợi ích vô cùng. Cái ly nước của bạn đã đầy tràn rồi thì làm sao mà châm thêm được chứ. Bước vào thư phòng, hư kỳ tâm thọ, thiên hạ chi thiện. Bạn phải khiêm hư thì mới có thể tiếp nhận được sự giáo huấn của thánh hiền nhân nhiều đời. Luôn luôn biết thiếu khuyết, cảm thấy mình còn chưa được, khát vọng cái trí huệ của thánh hiền, gọi là cầu khuyết trai. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên học được rất tốt, luôn luôn đều là cái tâm khiêm bi, học tập thánh hiền nhân, còn học tập hết thảy mọi người. Tăng Văn Chánh Công có một cái thói quen, đó là mỗi ngày đều viết nhật ký. Những việc dù nhỏ nhặt, vặt vãnh nhưng đều có sự khải thị với ông thì ông đều ghi chép lại. Thật sự là làm quan rất có dụng tâm. Những tâm tình đời sống dù nhỏ nhoi thấp bé, ông đều hiểu rõ hết. Ông về sau muốn chăm lo các ngành các nghề, ông chỉ cần vài câu nói thôi cũng có thể nói vào được trong tâm khảm của mọi người. Nói đến độ người ta phải khóc với ông: đại nhân à, ngài thật là thấu hiểu cho chúng tôi. Nơi nơi đều là học tập. Bạn đem người trong thiên hạ để ở trong lòng thì cái gì bạn cũng cảm thấy có khải thị đối với bạn. Chúng ta không thể học tập ở đây mà nói: ồ, đây là nơi đào tạo giáo viên, là để cho các thầy cô học, không có liên quan gì đến ta. Đây là khóa trình dành cho lãnh đạo doanh nghiệp. Ồ, tôi không làm doanh nghiệp nên cũng không có liên can gì đến tôi. Ồ, đây là khóa trình dành cho người làm cha mẹ, tôi chưa kết hôn nên không có liên can gì. Bạn xem cái tâm của chúng ta rốt cuộc thì chất chứa những ai. Bạn chưa kết hôn nhưng anh của bạn đã kết hôn rồi, anh ấy cũng có con, vậy thì sao bạn không nghe, trở về nhà mà chia sẻ lại với anh ấy? Bạn không phải là giáo viên nhưng anh họ của bạn là giáo viên thì sao? Bạn nghe một chút, trong lòng bạn cũng có được điều gì đó. Bạn nói vài câu, anh ấy sẽ nói bạn: ồ, sao em lại nói hay như vậy chứ, là em học ở thầy Trần Chân đấy à? Vậy thì không phải là bạn đã giới thiệu anh họ của bạn với những vị thầy cô tốt rồi sao? Bên cạnh bạn không có ai làm doanh nghiệp sao? Bạn đi nghe một buổi giảng của tổng giám đốc Hách, bạn cúng dường họ vài câu, họ sẽ giật mình: sao có mấy câu mà anh đã nói ra được vấn đề trong công ty của tôi vậy? Bạn sẽ nói bởi vì có được sự chỉ điểm cao độ. Những đĩa của tổng giám đốc Hồ không phải là bạn đã có cơ hội để giới thiệu rồi hay sao? Nhưng mà bạn thì lại không chịu tích lũy những học vấn ngày trước. Cho nên lời của bạn người ta không xem trọng, cho nên tấm lòng có bao lớn, những thứ mà bạn học được có nhiều bao nhiêu, trình độ hấp thu và tâm lượng của bạn là tỷ lệ thuận. Cho nên ái kính là quan trọng. Tâm yêu thương, tâm cung kính thì mới có thể học được thứ gì đó. Cũng như chúng tôi dạy học ở trường, cảm ơn học trò. Chúng tôi đức hạnh và năng lực còn thiếu sót, còn kém khuyết. Nhưng mà mỗi ngày bạn ở trên bục giảng thì học trò ở dưới đều mở to mắt mà nhìn, chuyên chú lắng nghe bạn giảng. Bởi vì sợ giảng sẽ nói sai, giảng không tốt, Từ cái ánh mắt hiếu học của chúng đã khiến cho tiềm lực giảng dạy của chúng tôi bộc phát ra. Cho nên đây là học trò đang thành tựu cho thầy cô. Dạy rồi mới biết là khó. Biết khó sau đó có thể tự cường, liền nhanh chóng bù đắp bồi dưỡng thêm. Có phải không? Học trò hỏi, bạn không biết. Ồ, thầy không rõ lắm. Ngày mai sẽ nói cho các em nghe. Khi trở về liền mau mau mở sách mở tài liệu ra xem. Dạy và học đều cùng tiến bộ. Cái này là chúng tôi đã nói đến người xưa đích thực là chỗ chỗ đều nắm bắt được cơ hội, là đức hạnh giáo hóa người khác. Vừa mới nói đến cái dưỡng tâm đường, cầu khuyết trai, chúng ta lại xem câu kế tiếp. Các câu nói đến hiếu chỉ có vài câu, đều là câu nói ở trong Hiếu Kinh. Chúng ta trước tiên cùng xem câu 89. Nó nói đến hiếu là từ đâu mà bắt đầu làm. Sau đó trung ư viên mãn ở lập thân. Tiếp theo chúng ta lại nói đến thân phận không như nhau, người có địa vị khác nhau trong xã hội, làm thế nào để tận cái hiếu của họ. Thân thể, tứ chi, lông tóc, da thịt của con người đều là cha mẹ ban cho ta, phải nên cẩn thận yêu quý bảo vệ, không dám hủy hoại làm tổn thương. Đây là khởi đầu của việc thực hành đạo hiếu. Tự thân có công tích thực hành chính đạo, làm cho tên tuổi rực rỡ, dễ dàng ở đời sau, khiến cho cha mẹ được vinh hạnh tự hào, là mục tiêu cuối cùng của việc thực hành đạo hiếu. Cho nên thực hành đạo hiếu bắt đầu từ phụng dưỡng cha mẹ, suy rộng ra là phụng sự vua, mục đích cuối cùng là lập thân hành đạo. Đây là câu ở trang 206. Con người chúng ta, thân thể của kẻ làm con, tứ chi tóc tai da thịt, hết thảy trên thân thể này đều có được là từ cha mẹ. Cha mẹ đã cho chúng ta, không chỉ là cho chúng ta cái sinh mạng này, mà còn là sự dưỡng dục của mấy mươi năm. Cho nên đối với thân thể này phải thật sự cẩn thận mà yêu quý nó. Chúng ta hãy nhớ lại quá trình trưởng thành của mình. Những khi mà mình bị bệnh rất nặng thì cha mẹ đều lo âu căng thẳng, thậm chí là cha mẹ còn cầu trời khẩn Phật, đừng để cho con của con khổ nữa. Làm thế nào có thể chuyển hết bệnh của nó sang người của con không? Tôi tin rằng có rất nhiều bậc cha mẹ khi nhìn thấy con mình đau khổ như vậy thì đều đã phát qua cái thệ nguyện như vậy. Chu Văn Vương đem thọ mạng của mình cho con của mình là Vũ Vương giảm thọ. Đây chính là tấm lòng của cha mẹ. Vì thế, thân bị thương, cha mẹ lo. Thân thể chúng ta một khi bị tổn thương thì cha mẹ và những người yêu thương chúng ta sẽ còn lo lắng đau khổ hơn chính chúng ta nữa. Mọi người cứ để ý mà xem, đích thực là như vậy. Có những lúc bệnh của chính mình mà mình thì qua loa mặc kệ, không lấy gì là nghiêm trọng lắm, nhưng mà cha mẹ thì lo lắng hơn chúng ta. Bao gồm cái việc học tập của chúng ta không tốt, cha mẹ còn lo lắng hơn cả chúng ta, sợ chúng ta sau này không phát triển tốt được sự nghiệp. Cho nên thật sự là vậy, sự lo lắng của cha mẹ luôn vượt hơn so chính chúng ta. Lúc trước khi chị tôi không thi lên được đại học, cha tôi nhìn rất xa, sợ ba chị em chúng tôi sau này bước ra xã hội, người ta mà hỏi thì sẽ biết chị cả của tôi không có bằng cấp đại học, sợ chị sẽ tự ti. Cho nên đã khích lệ chị tôi đi học thêm. Cha tôi đã nhìn được rất xa, rất rộng. Cho nên trong quá trình cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc phải đi đường vòng, chỉ vì không nghe lời của cha mẹ. Không chỉ là đi đường vòng mà còn khiến cha mẹ thấp thỏm lo âu không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Nếu như bạn là con gái thì cha mẹ còn bảo bọc che chở hơn, sợ chúng ta ra ngoài bị người khác làm hại. Bạn xem, con gái bữa tối đi ra ngoài mà 8-9 giờ tối chưa trở về, thì bạn xem cha mẹ ở nhà đợi trông như ngồi trên đống lửa. Thật sự là có thể cảm thông được cái tâm của cha mẹ, có thể cảm thông được sự gian lao của cha mẹ khi nuôi dạy ta, thì không có ai mà không hiếu cả. Thật sự thể hội được rồi, công ơn cha mẹ như trời biển. Cuộc đời này có thể hồi đáp được một chút thì cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc rồi. Đã thể hội được bất cảm hủy thương rồi, không nhẫn tâm để cho cha mẹ lo lắng thêm nữa, không dám hủy hoại làm tổn thương. Cái này là gì? Là bắt đầu của hiếu, là hiếu chi thủy giả. Ở tại Malaysia là dùng nhiệt đới, nhưng mà lại dễ bị cảm mạo hơn so với những nơi có xuân hạ thu đông rõ ràng. Thứ nhất là máy điều hòa, bạn vừa mở máy lạnh, bạn bước ra ngoài thì lại rất nóng, lại bước vào cứ nóng rồi lạnh như vậy mãi. Hễ không cẩn thận là cảm ngay lập tức. Chân thật là thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu. Khi bạn mở máy lạnh thì phải khoác thêm cái áo. Đương nhiên là thể chất của mỗi người đều khác, giống như tôi thì nhất định phải khoác thêm, phải giữ ấm cho tốt. Đó là vì sao mà Malaysia lại dễ bị cảm như vậy. Điểm thứ hai là bởi vì quá xem nhẹ. Vì sao lại xem nhẹ? Hiện tại là mùa hè mà, bạn càng không có tính cảnh giác thì bạn càng nguy hiểm. Cho nên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất vậy. Việc này ở trong kinh dịch thì cũng có nói đến. Nguy giả an kỳ vị giả giả, vong giả bảo kỳ tồn giả giả. Ai là người bị nguy hiểm nhất? Chính là người cảm thấy chính mình rất an ổn, chính là người nguy hiểm nhất. Ai sẽ là bị diệt vong? Chính là người vẫn luôn nghĩ là mình sẽ không bị diệt vong. Đó chính là người dễ bị diệt vong nhất. Mỗi ngày đều nghĩ nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, vậy thì người đó không bị nguy hiểm nhất. Trong kinh dịch đã nói, kỳ vong, hệ vu, bao tan. Người đó ngày ngày đều nói, ôi thật là nguy hiểm, phải cảnh giác cẩn thận, đề phòng ngăn chặn. Người như vậy, ngày ngày đều niệm nhớ sự nguy hiểm, người đó sẽ vững vàng như Thái Sơn. Bao tan nghĩa là dùng dây thừng buộc vào gốc cây dâu lớn, rất vững chãi, không có nguy hiểm gì cả. Các vị cứ nghĩ xem, vì sao chúng ta thường cầm một vật gì đó, thường hay làm đổ bể vậy? Là vì lơ đễnh, khinh suất lơ là. Chuyện nhỏ mà, không có vấn đề gì. Vào lúc này là dễ xảy ra chuyện nhất. Không sao cả, cứ để tôi lo. Hai ngày sau liền quên. Một tuần sau người ta hỏi đến việc đó, thì, ồ, tôi quên rồi, xin lỗi nha. Vì bạn đã lơ là, vẫn là đều phải thật thận trọng. Phàm nói ra tính trước tiên, lấy quyển vở ghi. Malaysia Bốn mùa đều là mùa hè, nhưng mà mỗi một ngày thì lại có xuân hạ thu đông. Đặc biệt là buổi sáng sớm rất lạnh. Nếu như bạn thức dậy vào lúc 4-5 giờ sáng mà không có mặc thêm quần áo, thì nhất định sẽ bị cảm mạo. Có người nói tôi không có. Bạn không bị là gì? Khí lạnh đã xâm nhập nhưng chưa phát tán, có phải không? Đợi bạn nhiễm lạnh đến 3 năm, 5 năm, đến một mức độ nào đó thì bạn sẽ suy. Khi nào nó xâm nhập thì bạn không có nhìn thấy. Con người thường là thể chất đã suy nhược rồi thì mới cảnh giác mà giữ gìn bảo dưỡng. Tôi không nói ba hoa nữa. Tôi là người thấy sao biết sao. Hiện tại đã biết rồi. Giữ gìn sức khỏe là một đại học vấn. Thứ nhất, bạn có đặt cha mẹ ở trong tâm mình hay không? Thứ hai là bạn có cẩn thận tỉ mỉ mà chăm lo sức khỏe của chính mình hay không? Bạn chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ thân thể mình thì bạn có thể dùng cái tâm đó để yêu thương cha mẹ, yêu thương người ở bên cạnh. Bản thân bạn còn không tự chăm lo được tốt thì bạn chăm lo cho cha mẹ được tốt, tôi cũng không tin. Tùy tiện cẩu thả, quên cái này, xót cái kia. Có phải không? Nấu món đồ ăn mà cũng quên nêm muối, cái gì cũng quên, đặc biệt là người già. Răng cũng tương đối không tốt. Bạn không thông hiểu được mà nấu một món khó nhai khó nuốt, cha mẹ lại không dám nói với bạn, sợ bạn nổi giận. Tính khí bạn nóng nảy như vậy, bước ra đi du lịch, mua một số đặc sản mang về, nào là hạt điều, nào là hạt thông, cha mẹ cắn không được. Kỳ thực mua đem về không phải là thứ cha mẹ thích ăn, mà là chính mình thích ăn. Tâm chúng ta thật sự là rất thô, phải nhu nhuyễn một chút. Tiếp theo là nói lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế. Chữ lập thân này đương nhiên đã dựng lên một cái đức hạnh tốt. Tiếp đến là kiến công lập nghiệp, có đóng góp với xã hội. Hành đạo là hành cái nhân từ đại đạo, chánh đạo. Có như vậy thì tiếng tâm mới lừng lẫy. Cho nên dương danh ư hậu thế. Rất nhiều người đọc sách, khi họ còn tại thế thì đã dương danh rồi. Cũng như Phạm Công khi ông còn sống mà lão Bá Tánh đã lập bài vị muốn tế bái ông, chính là cái đức hạnh đã cảm động được, khiến khi ông còn sống mà người ta muốn giúp ông lập từ đường thanh danh. Công lao, sự nghiệp vinh hiển hậu thế, đây gọi là đại hiếu hiển thân. Cha mẹ và ông bà tổ tiên đều được vinh hiển. Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều đại thần có cống hiến cho quốc gia, sau đó hoàng thượng đã sắc phong cho cha mẹ của họ, ông của họ, thậm chí là ông cố của họ, mấy đời phía trước đều được phong quan tước. Bởi vì công lao của họ quá lớn. Mà công lao của họ là vì nhờ có cha mẹ, có ông bà tổ tiên đã nuôi dạy họ, thì mới có thể thành tựu được nhân tài như vậy. Vì thế người xưa tế tự và cả việc phong tước vị đều là vì không quên cái gốc, đều là uống nước nhớ nguồn, vô cùng đáng quý. Đây gọi là hiếu chi trung giả, có thể đại hiếu hiển thân, thì cái hiếu này đã đạt đến mục tiêu cuối cùng, tương đối là viên mãn rồi. Cho nên thực hành đạo hiếu là bắt đầu từ sự thân, bắt đầu từ phụng sự cha mẹ, trung ư sự quân, từ Phụng sự cha mẹ mở rộng ra là phụng sự quân vương, phụng sự lãnh đạo trong các ngành các nghề. Cho nên mở rộng ra đến phụng sự quân vương, người lãnh đạo, trung ư lập thân, trung cực viên mãn là lập thân hành đạo. Từ câu nói này thì chúng ta biết được chỗ để bắt tay mà làm. Từ việc không dám làm tổn thương thân thể cho đến phụng hiến xã hội và hiển dinh cha mẹ. Hơn nữa mỗi một ngành nghề, mỗi một thân phận thì sự tận hiếu và cách làm của họ đều có sai khác. Thế nhưng cái tâm vẫn là giống nhau. Chúng ta xem câu 90 trong đó có nói đến là sự tận hiếu của hầu hết các nhân viên công vụ. Chúng ta từ trong phần sĩ chương, chúng ta cùng xem qua một lần. Dùng tấm lòng hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ để phụng sự vua, ắt có thể làm đến tận trung. Dùng tấm lòng kính trọng phụng sự quân trưởng để phụng sự cấp trên, ắt có thể làm đến thuận tùng. Trung thành và phục tùng theo đều làm đến được, không có sai lầm và thiếu sót. Dùng thái độ như vậy để phụng sự quân vương và cấp trên thì có thể giữ vững được bổng lộc và chức vị của mình, giữ gìn được việc cúng tế ở tông miếu. Đây chính là hiếu đạo mà người có học nên gắng sức làm. Kỳ thực sự giáo hóa của đạo hiếu ở trong tâm của tất cả chúng ta đã bám rễ rất kiên cố. Trong xã hội người phương Đông, họ cho dù là bất hiếu, bạn mắng họ là bất hiếu thì họ sẽ nổi giận với bạn. Họ bất hiếu, nhưng nếu bạn nói anh cũng có làm một chút việc hiếu hạnh thì họ sẽ rất vui mừng. Con cái mà có thể sớm một chút gặp được kinh điển, gặp giáo huấn hiếu đạo thì họ sẽ sớm ngày giác ngộ ra. Cái hạt giống vẫn là rất quan trọng, nó đánh thức lương tri. Vì vậy rất là cảm ơn và bội phục các vị học trưởng của chúng ta. Ngoài công việc ra đều tận tâm tận lực hoằn dương hiếu đạo, hoằng dương văn hóa truyền thống. Đây đều là gì? Để bồi dưỡng cái đại căn đại bổn làm người cho thế hệ sau. Trên kinh văn nói, dùng cái tâm hiếu phụng sự cha mẹ để phụng sự vua là có thể tận được lòng trung thành, thì có thể làm được tận trung, gọi là dời hiếu thành trung. Quân tử chi sự thân hiếu, cố trung khả di ư quân. Kỳ thực chính là con người có cái tâm không quên nguồn cội. Cha mẹ dưỡng dục họ, có ân đối với họ. Vua thì có cái ân tri ngộ đối với họ. Hơn nữa quốc gia thứ nhất là phong quan cho họ, cho họ quan vị. Thêm nữa là cho họ bổng lộc. Hơn nữa bổng lộc này để cho họ có thể hiếu dưỡng cha mẹ, chăm lo cho cả gia tộc. Cái ân tri ngộ này và cả cái ân ban bổng lộc để họ nuôi sống gia đình, chăm lo gia tộc. Cái ân này họ cả đời không dám quên. Muốn báo ân cho nên họ có thể tận trung. Con người có cái tâm không quên gốc, khởi lên sự quân tắc trung. Giao tiếp qua lại với người thì cũng là thái độ này. Bạn bè có ân gì với họ thì niệm niệm không quên. Mà cổ thánh tiên hiền của chúng ta đối với nhân tánh thì vô cùng thấu hiểu. Họ hiểu được rằng mọi người ở trong xã hội này có thể chung sống hài hòa với người khác hay không thì quan trọng nhất là sự giáo dục trong gia đình của họ. Bởi vì họ lớn lên từ trong gia đình, tập luyện từ nhỏ sẽ trở thành tánh tình giống như bẩm sinh, do thói quen trở thành tự nhiên. Họ ở nhà hiếu thuận đối với cha mẹ thì họ ra xã hội nhất định sẽ tận trung. Họ ở nhà tôn trọng trưởng bối, họ bước ra xã hội thì có thể thuận theo lãnh đạo. Ở đây nói dĩ kính sư trưởng tác thuận. Bạn xem ở trong một đại gia tộc, nhìn thấy nhiều trưởng bối như vậy, đều là người lớn trước, người nhỏ sau. Bất luận là đi đứng hay ăn uống thì cũng đều là người lớn trước, người nhỏ sau. Họ từ nhỏ thì đã như vậy rồi. Hễ nhìn thấy người lớn, họ bất giác và rất tự nhiên nói: chú A mời chú đi trước, bác A mời bác nói trước à, ông A mời ông dùng trước. Đã trở thành thói quen của họ rồi. Nhưng mà chúng ta xem hiện tại, rất nhiều người trẻ tuổi nổi nóng đối với người lớn, rất ngạo mạn. Chúng tôi nhìn thấy mà rất kinh ngạc, sau đó lại suy nghĩ, không thể trách họ được, họ không được học qua. Những gia đình nhỏ, vì vậy mà gia đình nhỏ thì có tốt hay không? Bạn sẽ nói hiện tại đều là gia đình nhỏ mà. Bạn không nên chạy theo phong trào, có phải không? Chạy theo phong trào, hầu hết đều là theo sai. Hiện nay những người chạy theo phong trào, tôi thấy người đau khổ cũng rất nhiều. Các cô chạy theo phong trào mua đồ hiệu, không những các cô đau khổ mà chồng của các cô cũng đau khổ, gia đình các cô cũng khổ, có phải không? Các cô tiêu tốn quá nhiều tiền thì gia đình phải gánh vác thêm nặng rồi. Theo trào lưu thì cũng phải biết phán đoán gia đình như thế nào thì tương đối có thể khiến cho con cái học được thái độ làm người làm việc đúng đắn. Ít nhất là phải có ba thế hệ sống chung. Hiện tại nghĩ lại mà cảm kích cha mẹ. Mấy mươi năm phụng dưỡng ông bà nội, chúng tôi mới có thể học được sự hiếu thảo một cách tự nhiên như vậy. Nếu không thì chúng ta đi đâu mà học bây giờ? Mới có thể vừa nhìn thấy người lớn thì khởi tâm cung kính, dường như nhìn thấy người lớn thì nghĩ đến ông nội, nghĩ đến bà nội. Nhìn thấy người lớn tuổi hơn mình thì nghĩ đến chị. Tâm cung kính khởi lên rất tự nhiên. Chúng ta dạy bảo con cái phải dạy cái thái độ cung kính ngay từ nhỏ. Ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói đến: nhữ phàm niên cao, đức cao, vị cao, thức cao giả đều phải nên tôn trọng. Nghĩa là tuổi tác cao, đức hạnh tốt, địa vị cao, kiến thức sâu rộng thì đều phải nên tôn trọng. Hơn nữa sự tôn trọng này tự mình sẽ có được đại lợi ích. Thứ nhất là sẽ có thái độ xử thế hiếu kính. Thứ hai, bạn càng cung kính người thì những người lớn đó họ sẽ đem trí huệ của mình ra để thành tựu cho bạn. Lấy hiếu mà phụng sự vua, và lấy hiếu kính phụng sự sư trưởng. Trung thuận bất thất, dùng tâm trung thành, tâm phục tùng để làm tốt cái vai trò cấp dưới của mình thì có thể làm được tốt. Bất thất chính là không có lỗi lầm, không có thiếu sót, không có chỗ nào mà làm không tốt. Dĩ sự kỳ thượng, phụng sự người lãnh đạo của họ, nhân hậu năng bảo kỳ lộc vị. Như vậy thì có thể diễn tốt vai diễn của mình, làm tốt công việc của chính mình. Như vậy thì công việc có thể ổn định, giữ gìn được bổng lộc và chức vị của mình, làm được ổn thỏa rồi, dần dần còn có thể được lên chức nhi thủ kỳ tế tự. Họ có được bổng lộc và chức vị nhất định rồi thì mới không có lỗi với tổ tiên. Khi tế tự thì phải dùng tâm chí thành để báo cáo với tổ tiên là con cháu đã làm được những việc gì. Các vị ở trên trời có linh thiêng có thể cảm thấy an ủi. Đây gọi là thủ kỳ tế tự, bao hàm việc có năng lực để phụng dưỡng cha mẹ của mình. Cái sĩ chi hiếu giả, đây là hầu hết nhân viên công vụ, nhân sĩ phải nên tận hiếu đạo. Đọc đến đây, nếu như chúng ta không dạy bảo trẻ nhỏ có cái tâm hiếu kính, thì một đời này của chúng không thể nào có thể thành tựu. Chúng việc gì cũng đều làm không tốt. Hơn nữa, ở trong đoàn thể rất có thể dĩ hạ phạm thượng. Những đứa trẻ như vậy có thể phải lo lắng cho chúng suốt đời rồi. Cho nên giúp đỡ trẻ nhỏ là phải từ gốc rễ. Từ hiếu để là gốc rễ của đức hạnh mà bắt đầu dạy. Chúng đã lớn quá rồi thì phải làm sao? Nếu đã bắt đầu thì không lo ngại gì muộn. Tôi đã từng tiếp xúc qua một số người. Họ nói ngày trước họ đối với lãnh đạo rất là không hài lòng. Vì sao khi học qua đệ tử quy thì mới biết hiếu thuận. Tâm hiếu vừa dấy khởi thì họ biết thấu hiểu cho người lãnh đạo. Ngày trước lòng dạ rất là hẹp hòi, chấp trước cái nhìn của mình đối với sự việc. Hiện tại thì thì ra lãnh đạo cũng có nỗi khổ của họ. Ta ngày trước có những lời tương đối xung đột, ngỗ ngược. Họ vừa điều chỉnh lại thì mối quan hệ quân thần liền chuyển biến tốt. Cho nên trị bệnh thì phải trị từ gốc. Cái gì gọi là gốc bệnh? Là bất hiếu, bất kính. Việc này một khi giải quyết xong rồi thì quan hệ vợ chồng, quan hệ quân thần, quan hệ bạn bè đều giải quyết được dễ dàng. Chúng ta xem tiếp câu 85. Câu này đối với hầu hết dân thường lão ba tánh, đặc biệt ngày xưa đất nước chủ yếu là làm nông nghiệp, người nông dân thì họ làm thế nào để phụng dưỡng cha mẹ của họ? Chúng ta cùng đọc qua một lần. Lợi dụng quy luật tự nhiên của thời tiết, phân biệt rõ sự tốt xấu và tình trạng thích ứng của đất để có được thu hoạch mùa màng lớn nhất, cẩn thận tuân theo lễ tiết kiệm trong chi dùng để phụng dưỡng cha mẹ. Đây là đạo hiếu mà ba tánh nên gắng sức làm. Do đó trên từ thiên tử dưới đến thứ dân, đạo hiếu không phân biệt sang hèn, siêu vượt thời không, tồn tại vĩnh hằng, không có bắt đầu và không có kết thúc. Hiếu đạo là việc mà ai ai cũng đều có thể làm được, không thể nào lại đi lo sợ chính mình không làm được. Sự tuân theo này nghĩa là người nông dân thì phải thuận theo thời tiết của trời đất mà cày cấy. Lợi dụng quy luật tự nhiên của thời tiết, sau đó lại thêm sự phân biệt đất đai tốt xấu, thổ nhưỡng thích hợp với việc trồng loại cây gì để phát huy mảnh đất này, gọi là phân địa chi lợi. Đương nhiên là có thể thu hoạch được vụ mùa tốt nhất. Sau đó cẩn thân tiết dụng. Cẩn thân nghĩa là cẩn thận ngôn hành của chính mình, đều tuân theo sự giáo hóa của lễ. Tiết dụng chính là tiết kiệm trong chi dùng, chi tiêu, không xa xỉ, tiểu phú, nhờ cần kiệm. Bạn chỉ cần cần lao tiết kiệm, nhất định sẽ tích lũy được tiền tài, không thể nào bị nghèo túng. Đại phú là do trời. Bạn muốn đại phú đại quý gì thì do ông trời an bài. Kỳ thực quan trọng nhất chính là bản thân chính mình phải tích công lũy đức, thì có thể cảm được cái phước báo như vậy. Ông trời rất là công bằng, ông không phải mắt nhắm mắt mở. Ai thật sự có phước thì ông mới ban phước, không thể nào dùng cách hối lộ được. Đem cúng rất nhiều đồ rồi cầu nguyện ông trời hãy phù hộ cho con, cái đó gọi là xem thường ông trời rồi, có phải không? Ông trời làm sao có thể tiếp nhận đồ hối lộ của bạn được chứ? Quang minh chính đại thì mới có thể làm thần. Cho nên phải biết tiết kiệm chi tiêu để cúng dường cha mẹ. Đây chính là người dân, lão ba tánh, đặc biệt là người nông dân, một biểu hiện của sự tận hiếu. Cẩn thân tiết dụng, dĩ dưỡng phụ mẫu. Đây là tổng kết. Phía trước là từ thiên tử, cho nên hiếu đạo là từ thiên tử. Chư hầu, khanh, đại phu, và cả các nhân sĩ cho đến dân thường nói đến cố tự thiên tử chí ư thứ dân. Ý của nó nghĩa là từ thiên tử cho đến các ngành các nghề, những người không cùng thân phận đều có thể tận hiếu đạo một cách tốt nhất. Hơn nữa hiếu từ vô thủy vô chung, bao giờ cũng đều có thể tận hiếu được. Hiếu vô chung thủy, nhi hoạn bất cập kỹ giả, chính là vẫn có người còn đang lo lắng tự mình không có cách nào để làm không được, không thể làm. Vị chi hữu giả nghĩa là không thể nào, bởi vì phía trước đã nói rõ rồi, mỗi một giai cấp, mỗi một thân phận đều có thể tận tâm tận lực để làm đến viên mãn. Cho nên hiếu là chân lý vĩnh hằng bất biến, mỗi một người đều có thể tận tâm tận lực để làm đến chỗ không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Như thời kỳ nhà Đường, có một người giữ cửa là người dân tộc Đột Quyết, tên là Sử Hành Xương. Ông đương lúc trấn giữ quyền Vũ Môn, thi hành nhiệm vụ. Ông là người dân tộc Đột Quyết. Kỳ thực chúng ta xem đến chỗ này thì đã biết tấm lòng của triều Đường. Tất cả những dị tộc đều mong muốn đến quốc gia này, trở thành con dân ở nơi đây. Trong lúc làm nhiệm vụ, vào lúc ăn cơm, đang ăn như vậy thì đem một số thức ăn ngon để sang một bên, không ăn thức ăn đó. Người ta hỏi anh, sao anh không ăn vậy? Anh nói những món ăn ngon này anh đem về cho mẹ của anh ăn. Kết quả là sự việc này đã truyền đến tai của Đường Thái Tông hoàng đế. Thái Tông đã vô cùng cảm động. Mọi người xem, hiếu làm gì có phân chia quần tộc. Người Hán biết hiếu thuận thì người Đột Quyết cũng như vậy. Đây là thiên tánh. Thái Tông rất vui mừng, lập tức ban thưởng cho ông một con ngựa, sau đó còn ban thưởng cho ông một số thức ăn, đặc biệt để cho ông đem về cho mẹ ăn. Đã dạy ra được một người con hiếu thảo. Tôi thấy Thái Tông thật sự là không đơn giản. Vừa tán thưởng thì người ở trong thiên hạ đều muốn noi theo tâm hiếu của Sử Hành Xương. Vì vậy mọi người dạy học ở trường, nếu các vị ở lớp mà tán thán một em nào hiếu thảo thì các bạn học khác có thể sẽ học noi theo. Hoặc giả là có một số gương hiếu hạnh vô cùng hiếm có, các vị đem ra kể cho các học trò nghe, hoặc có thể đem những đoạn phim về hiếu mở cho các em xem. Gần đây bên đại lục có một hiếu nữ tên là Mạnh Bội Kiệt, 4 tuổi làm con nuôi, 8 tuổi thì mẹ nuôi bị bại liệt, cuộc sống có vấn đề, hoàn toàn không thể động đậy, không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Cô bé khi đó 8 tuổi và đã chăm sóc được 10 mấy năm rồi. Hiện tại người mẹ vẫn rất khỏe. Cô con gái 8 tuổi cõng mẹ của mình. Người mẹ nặng hơn cô bé vài chục ký lô. Chúng ta thật sự là khó mà tưởng tượng những ngày tháng đó cô bé sống như thế nào. Nhưng mà bạn nhìn thấy cô bé ấy tươi cười sáng lạn. Cô bé nói chỉ cần mẹ còn sống thì cô bé sẽ cảm thấy rất vui sướng. Khi cô bé bước vào nhà mà vẫn còn nhìn thấy mẹ thì cảm thấy rất an ủi. Chẳng trách đây là con cháu của Mạnh Tử, thật là không đơn giản. Mỗi ngày đều cố định thời gian giúp mẹ tập thể dục, bài tập thẳng lưng khoảng 200 lần như vậy, giúp mẹ co duỗi kéo đùi khoảng 250 lần. Không phải chỉ là một ngày mà đã làm 10 mấy năm rồi. Một đứa con gái mới 8 tuổi mà đã vào bếp làm cơm. Quá thấp bé nên chỉ riêng đứng lên ngã xuống cũng bị thương đến mấy lần, chảy cả máu, nhưng đều cười và nói với mẹ là con không sao. Một cô bé 8 tuổi đi chợ mua đồ sợ quên nên đã đem làm thành một bài hát. Cái gì đó hình dạng như thế nào, đứa trẻ mới 8 tuổi thôi khiến chúng ta thấy mà xúc động. Trẻ nhỏ các vị xem, cái tiềm lực to lớn vô cùng của chúng chính là từ tâm hiếu mà ra. Cô bé làm sao mà biết mua thức ăn, làm sao mà biết nấu nướng, làm sao mà biết cách chăm sóc, toàn bộ đều là nhờ cái tâm hiếu mà phát ra. Được rồi, hôm nay xin chia sẻ với mọi người đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn Dịch, Ban Biên Dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.